Bây giờ mình sẽ lại nguyên một băng luôn. Thì tới mãi mấy giờ thì mình nghỉ hả? Ok, mình sẽ nghỉ trước 7 giờ. Tại với cái nhịp độ mà lại kinh hồn như vậy thì mình sẽ hoàn toàn nghĩa là... Ok.
We're going to talk about a little bit story, telling story. In the PowerPoint, killing. For hundreds of thousands of years, the steel in the pot has boiled up a resentment very hard to ease. If you want to know why there are calamity and wars in the world, just listen to the sounds from a slaughterhouse at midnight. Every day we eat. Some people, they not vegetarian, they eat meat. So in the bowl. So the meat in the bowl. The broth you eat cut from killing animals' life. So that's why when we kill animals, they're angry. So they have trusted all the their spirit become a hatred, so they create all kind of calamity to us. So this verse is encourage us not to eat meat or slaughter animal.
Nhiều người tham á, nhiều người tham đang slash show mà, giống nhiều người tham đang slash show. Tham bút tao sao nói gì? Mày bạc tối hôm qua ngủ ngon không? Sáng nay mày bạc ăn sáng đủ chưa? Ngày nay bạc có đi bộ đủ chưa? Chưa nè. Mày bạc có exercise đủ chưa? À. Mày bạc niệm Phật đủ chưa? À. Cái gì hình chưa cả. Ngày hôm nay mày bạc có chưa chưa? À các bạn rồi. Thì cũng hay. Hôm nay sáng nay thầy có đi chơi. Lần đầu tiên là buổi sáng mà thầy không đi tập exercise mà đi chơi. Thành thầy hôm nay chơi đủ rồi. Ok, go ahead. Ni chang, ni rang trung quan ma, wo fang fang yi wo shen yang, ni rang jing quan ma. Hoa jing quan la.
Hey, we're going to telling a story about cultivator, monk and a nun, and so lay person. They cultivate in the past. If they don't cultivate properly, then they also falling to the bad realm.
Oh. Hoàn phản gì xem. Đây là câu chuyện của các chư tăng ni cũng như là người mà tại gia hồi xưa họ tu hành, nếu mà họ không tu đàng hoàng thì họ cũng là sẽ sa đọa như nhau cả.
We can go to the second one. The story is about one, there's a nun. He become a nun at maybe middle age or what age, don't know. And she is very sincerely cultivate and make repentance. And one day she found that one of her leg, left leg, become heavier, more heavier and uneven. He cannot lift his leg to enter the door. Because in the temple, the doors got higher, blocking wood. You need to step over. It's very hard for her. She has to leave.
Thưa cái Niku mà.
Niku.
Đây là câu chuyện của một cái sư cô. Sư cô này tu hành rất đàng hoàng, nhưng mà một ngày nọ thì cô khám phá ra cô không thể nhấc cái chân qua khỏi cái cửa bên tàu. Thường thường là có cái cục gỗ mà để phía trước đó. Cái cục gỗ đó mình gọi là cái gì hả? Hả? Cái ngạch cửa, voila. Seller ngạch. Go ahead.
So he cannot step over the nhat. So he is very heavy. This is very feel very
difficult. Khó khăn.
Yeah. So he cannot tolerate that. So one day he met a good cultivator, maybe a monk, high monk, who can see, he opens eyes, who can see what happened. So he seeking advice from that monk. The monk, he know that there's a snake crawling the leg, so make the leg heavy.
Một bữa nọ thì sư cô này mới gặp một cái vị mình gọi là cao tăng đó. Thì cái vị cao tăng này mới nhìn vào nhân quả, nhân duyên của cái lý do mà tại sao mà sư cô không thể nhấc chân lên được. Chân đau thì mình thấy rằng là tại ra còn một con rắn nó đang quấn vào cái chân đó. Còn đương nhiên là con rắn đây là vô hình, là cái nghiệp chướng này nè, câu chuyện này. Thì cái vị cao tăng này mới nhập định để mà nói chuyện với con rắn á, thì mới biết ra là con rắn này hồi xưa cũng là một vị tu hành. Nhưng mà cái vị tu hành này bởi vì không có giải trừ được cái sự sân hận, cho nên bây giờ mới đầu thai làm rắn.
And why the snake spirit coiling the leg of the nun?
Và tại sao con rắn lại quấn vào chân của sư cô này?
Because the nun before become the nun, he was working in the restaurant, seafood restaurant,
là
and he slaughtered the snake. So that's why the snake spirit coiling her leg.
Là bởi vì sư cô này hồi xưa làm việc trong tiệm seafood, tiệm gọi là hải xiên, cho nên mới attract cái con rắn này.
And the high monks in Samadhi, he talked give Dharma talk to the snake. And the snake understand that, and then he want to let go. The take revenge, and he want to reborn again and continue his cultivation. And the monks asked the nun recite Erstor Bodhisattva Sutra for the snake, helping the snake. And also the high monk also helped the snake reborn. So the snake spirit reborn right away to become a boy in a rich family. And after 17 years, he will become a monk, live home, and then continue his cultivation.
Tha tức 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 nữ sĩ dầu sa qua tức
thì tha tha ra chủ nông cơ
chăn quản
tha chăn quản cho cho công để bắn nông cơ sờ sờ sa tiêu
hải sinh nó dầu sa sờ mà
thì tha tha có dế vị điện á dế vị điện tha có gì đó cũng có.
Thì lúc mà sư cô này đem mà bán đồ làm tiệm ăn, mình gọi là ăn gì, ăn hải sản đó, thì có giết một con rắn. Con rắn này là điểm ăn. Rắn là thuộc về delicacy mà bạn. Cho nên là bây giờ là ông thầy này ông tu chưa thành nên ông trả thù lại, mà chính ông cũng không biết cái thù này nên. Cái hay là mình làm thù mình cũng không biết, mình làm tội mình cũng không biết. Thế con rắn này nó quay này cuộn lên chân ngực sư cô này đó. Thì con rắn này, nó chỉ biết là nó đầu thai ra như vậy, nó cũng không biết là nó là trả thù nữa. Thì đến khi mà ông cao tăng này ông giảng pháp, ông nói cho cái nhân duyên đó, thì con rắn này nằm mà giải ra được, mà thoát được. Cho nên đó là cái chuyện mà về cái sát nghiệp. Mà cái chuyện hay ở đây là cái chú giải thêm của thầy là rõ ràng là mình bị tội, mình bị cái quả báo thì mình không biết cái nhân. Mà chính như là cái lúc mình mà đang làm việc như con rắn đó, nó cũng không biết nó là tiền kiếp, nó là một vị thầy nữa. Và đến lúc mà nó mà trả thù, nó cũng biết nó là trả thù nữa. Mình chỉ hoàn toàn làm theo cái duyên, cái nghiệp của mình thôi. Đây trên cái bài này đó, đây là cái phía trên là chữ tàu, mà vì là không có cái font nó không ra chữ tàu này, tiếng Việt là tiếng Anh. Mà các bạn biết tiếng Việt này đó, là ông thầy này đó, ông mới lấy từ điển, ông tra từng chữ rồi ông cắn vô đó nha. Mà ông là người tàu chính cộng, hiểu không nay. Mà ông làm được như vậy là giỏi kinh khủng, vô hoại, vô ngã, mà trúng thiệt là trúng, còn hơn thầy nữa. Thế nên bà con mà không cho tràn khỏi tay hay ủa.
Okay. Wait, next slide show. This one. Wait, the snake case already settled, but there's another karma also haunted the nun. It's from a ghost lady, ghost. It's chasing, try to find a chance to take revenge on the nun. But in the past life, the nuns, that nun is a man. Okay. And his friend is courting a lady. That's the ghost. Before they turn to ghost. So it's a beautiful lady. And two of them, they want to compete, see who is the first one. Take the lady, becomes wife. And the man, the past life of the nuns, we just call him Mr. A. So Mr. A used a bad method, try to abuse, sexual abuse the lady. And the lady tried to avoid and he jumped down from the upper story of the building and died. So he became the ghost. So he tried to take chance, to take the events. But at that time, Mr. A, his breathing is still have strong, high breathing, so the ghost cannot do anything. And second life, he become a lady. And that time, before he working in the restaurant, his breathing is still good enough to avoid the attack from the ghost. So until she was working in the restaurant, her breathing become lesser. So the ghost tried to attack or possess her body. But somehow the nuns, knowing have some good root, and she left home, and her breathing increased again. So the ghost can't do anything. It's just hanging around, try to find chance to take revenge.
Okay, so this is the Virginia version of the ring. The ring three, if you look carefully. Okay, here. Sư cô này, toàn chuyện sư cô không? Hay. Hồi nãy một sư cô, bây giờ thêm một sư cô khác. Hai sư cô là mình nghe là mình thấy cũng sướng rồi nè. Chuyện của hai sư cô. Biết sư cô này đó, kiếp trước đó thì là cô cũng sinh bệnh đó nghe, bởi vì là cái chuyện xảy ra là có ma nó tiền cô này. Nhưng mà kiếp trước đó, đầu tiên, kiếp đầu tiên này, sư cô là một người đàn ông mà khá đẹp trai. Thì đi cua một cô đào. Nhưng mà cua cô đào này thì là làm cho cô đào này là không thích lắm. Rồi không biết là áp kiểu áp duyên gì đó không biết nữa. Thế cô đào này mới từ từ. Cô đào này chết rồi thì làm quỷ kiếp sau đó thì là đi tìm cách để mà trả thù. Thì kiếp sau thì anh chàng này là trở thành một người cũng làm việc ở trong một cái tiệm ăn. Toàn là người làm việc tiệm ăn không nữa. Thì anh chàng này mà nhờ có Phật Pháp cái gì đó, thành ra là còn phước báo, thành ra chưa trả thù được. Nhưng mà đến cái kiếp kế tiếp nữa đó, thì cái con ma này, nó con quỷ đó, nó theo nó phá tưng bừng. Thầy không cần biết là cái chuyện phá kiểu nào nữa, nhưng mà cô này cô xuất gia. Cô xuất gia cô đi tu. Thì cô xuất gia pháp danh là cái gì đó mình cũng chưa có truy ra được, hoặc là phổ gì đó mình chưa biết. Nhưng mà cái chuyện xảy ra đó là nhờ cô này tu đó, thành ra con quỷ này đó nó mới bắt đầu chịu phục, chịu phép. Thành ra trong đây nói này là cô này đó, cô mới xin Đức Quan Âm Bồ Tát để mà giúp cho cô. Thì Quan Âm Bồ Tát mới làm cho con quỷ này thì mới hết được. Cái duyên nghiệp của hai bên mới hết được. Chú sư. Ừ, hai mươi dạng.
Wait. So when the high monk spoke Dharma to the snake spirit, so the ghost is still around there. So she also listened to Dharma and she understand, have to stop the revenge. So can also transcend. So asking for help also. So that's why then the monk, the high monk, suggests the ghost take refuge with the Guan Yin Bodhisattva. And then the ghost agree, and then he went to the Puto Mountain to bow and take refuge with Quan Yin Bodhisattva and cultivate over there.
À, sau khi mà cái chuyện này tại đây khúc này mới gây cấn nè, tức là con quỷ là nó mới làm cho con người, khi mà nó có người con quỷ mà tới trả thù, thường thường mình bình hoàng này, mình đủ thứ chuyện, mình thất thường lắm đó nha. Thành nhiều người mặt mày ốm yếu, nhiều khi mình nghe nói cái tiếng tầm bậy tầm bạ trong đầu đó, hay là mình làm những cái chuyện gì mà nó không đúng với lại cái gọi là cái morality, tức là cái đạo đức của người bình thời đó. Thường thường mà người bị quỷ nó phá là nó có nhiều cái hiện tượng như vậy, là ăn uống thất thường, ngủ nghỉ thất thường, cái tánh tình cũng thất thường nữa, nói năng cũng thất thường nữa, là thường thường là có những cái chuyện đó xảy ra khi mà hiện tượng quỷ mà nó phá. Thì bây giờ cái bà này là mới tới gặp ông cao tăng nữa. Thì ông cao tăng này ông mới làm sao mà ông nói chuyện được với con quỷ này, và nói con quỷ này bây giờ là nên cái nhân duyên nhân quả là hồi xưa là như vậy như vậy như vậy, là bởi vì là hồi xưa cô là bị vì cái tình duyên đó mà cô bị thất tình, rồi cô bị ép tình, gọi là cô tự tử, thôi bây giờ thôi tha thử đi, buông tay đi. Thì nhờ vậy đó, con quỷ này đó nó mới chịu nghe. Thì ông thầy này, ông cao tăng này, ông mới đề nghị rằng là thôi bây giờ đi lên cái núi Phổ Đà Sơn để mà quy Đức Quan Âm Bồ Tát, ở đó mới được, mới tu hành được. Thì cái Phổ Đà Sơn là cái chỗ mà năm nay mình sẽ đi quy y đó bạn này, đi điều bái đó, đi hành hương năm nay đi Phổ Đà Sơn 12 ngày đó. Thành các bạn nào mà có quỷ thì nên đi theo để mà đem quỷ lên đó quy, cái đó cũng hay lắm phải chơi. À, cái sự thật là cái chỗ Phổ Đà Sơn là nổi tiếng mà kinh khủng lắm, mà mấy bạn biết là thầy đi cái đó mấy lần đó, mà ba lần ở thầy trong đời thầy đó, mà lần nào thầy cũng có cảm ứng. Cái lần đầu tiên là thầy nghe tiếng mà niệm Quan Âm Bồ Tát, mà từ xưa nay thầy chưa hề nghe tới, chưa biết cái điều đó là sao mà nó hát hay như vậy nữa. Thầy đi năm ông thầy, là trong đó bốn ông thầy Mỹ, thầy là người Việt Nam, bốn ông thầy đi năm 1989 lần đầu tiên đi qua tàu, đi qua bên Phổ Đà Sơn đó, mà hai ông thầy thì thấy Đức Quan Âm Bồ Tát hiện ra, thầy một người thầy nữa thì nghe tiếng Đức Quan Âm Bồ Tát, và một người ấy là tu thiền cho nên ông không thấy gì cả, từ đầu đến cuối không thấy gì cả, chỉ có một cái là ông ngồi ấy, là cái tâm thần ông là lắng động mà sáng suốt cực kỳ, chưa hề có trong cái quãng đời mà tu thiền của ông. Tức là mình năm người đi năm cảnh giới khác nhau, và cái chỗ mà đi Phổ Đà Sơn là hay như vậy, cho nên là thầy khuyến khích nếu mà các bác mà muốn đi thì phải tham gia cho lẹ lên, tại vì mình sẽ đóng cửa 120 người, là mình đủ người là mình đóng cửa liền, mình không có thâu đơn nữa, mà 25 tay này là đóng cửa đó, 20 tháng 8 mình đóng cửa. Thầy sẽ tổ chức đi lại tam bộ nhất bái, đi ba bước lại một lại, ba bước lại một lại, nguyên cả ngày như vậy đó, nhưng mà không phải lại mà ghê gớm như là ở đây đâu. Tức là lại một chút rồi mình ngồi mình nghe mình giảng pháp, mình đi mình quay cảnh, thì sáng mình lại tam bộ nhất bái khoảng 1-2 giờ đồng hồ, bữa trưa nữa 1-2 giờ đồng hồ nữa, hoặc là 3 giờ đồng hồ. Kỳ này là có một thầy đi theo với thầy nữa, là ông thầy mà ông tên là Từ Lực, ông ở trên chùa đâu đó, Hayward lên đi đó đó, thì ông cũng là xin đi theo. Ông nói ông xin đi theo nhưng thật sự là ông đi theo chứ không phải xin gì cả. À, thì là thầy thì được hai thầy sẽ đi hành hương. Thành ra các bác mà muốn đi thì cũng nên đi. Thì lúc đó thì thầy Đức sẽ kể lại cái chuyện mà quỷ này cho nghe càng hay nữa. Rồi.
My own next story đấy. About the octopus. Octopus. Bao trời, bao trời. Octopus.
Toàn đồ biển không anh nghe bà con?
Octopus. Giant octopus. Okay, there's a seafood restaurant, Japanese style. So there's like slide. 那个鱼片身里面. Okay, there is one lady on the restaurant. So he run a restaurant, and one day the restaurant brought in a giant octopus, so they slide the flesh of the octopus to make this for the customer. She run that restaurant earning a lot of money. But after he slaughtered a giant octopus, something happened. The son becomes sick, gets sick. So he see the Chinese doctor, Western doctor, can't help for many years because the spirit of the octopus possessed the body of the son, so he get sick. So he go to see some Chinese people, like asking for spirit help, something can't help. So he go to the Buddhist temple and ask the monks pray for them. But one day, the spirit of the octopus spoke through the mouth of the son to the mother. Say, "You want your son getting recovered, then you have to stop your business." stop the business and stop caring. And then the mother, in order to help the son getting better, then he agreed and stop the business and also stop caring, promise no more caring. And also he would turn into a vegetarian, run a selling, first it's a small scale, selling the small size restaurant, to selling some fast food, veggie fast food, and he found that the business okay. And he start thinking about open a restaurant, a vegetarian or a restaurant.
Cũng gần giờ cơm rồi đó nghe bạn. Gần giờ cơm rồi, ngồi chuyện là restaurant không, gần giờ cơm rồi đó. Úi trời, cái chuyện này chuyện thiệt nha bạn, chứ không phải chuyện chơi. Cái bà này, bà cũng mở tiệm. Mà cái tiệm bán đồ ăn này đó thì là nó là Nhật Bản. Cho nên là nó có con mực. Ăn con mực này nè, thì không biết là họ bạn cắt mực ăn sao rồi thì là sinh bệnh. Bà sinh bệnh, bệnh nan y, bà quái bệnh. Tại cái quái bệnh bà không có ai mà trị được cái gì cả đó. Đi tìm người này nọ trị không được gì cả, mà bị bệnh lâu, lâu năm rồi. Và không trị được. Ba này bà bệnh mà không lành ấy, thành nó không biết làm sao cả. Thì bữa đó là được con trai của bà đó bị nhập, nhập vô. Thì nhập vô thì là cái người mà nhập vô là cái con mực. Nó nói là nó là con mực mà nó sống 1000 năm rồi, dưới biển 1000 năm rồi. Khi này bắt vậy thì nó đáng nó giận dữ, thế nên nó làm cho người ta cái bà này bệnh. Thế nên bà nói bây giờ bà mà đóng cửa tiệm mà đổi nghề đi đó, không sạc sanh nữa đó, thì nó sẽ đi. Cái bà này bà nghe theo đó, bà đóng cửa tiệm, bà vất hết. Thành ra bệnh bà mới lành được. Rồi nhập vào trong cái người đứa con bà đó. Thì cái bà này bà mới đóng cửa tiệm, bà không làm bán đồ mà thịt nữa, bà đổi cái tiệm thành cái tiệm ăn chay tên là Zen Garden Restaurant.
This one is happens about 5 years ago in Taiwan.
Chuyện xảy ra 5 năm về trước ở bên Đài Loan.
The spirit of the octopus start haunted the sons about 5 years ago.
Chuyện này là nó xảy ra, nó ám ảnh cái đứa con đó là 5 năm trước, chuyện thiệt mà chuyện lão này, bà. Okay. Hai bà cùng.
That's the end of the story. Thank you.
Đó chỉ là cái chấm dứt của câu chuyện, nhưng mà chưa có chấm dứt chuyện nghiệp trưởng của mình á. Nghiệp trưởng của mình vẫn còn dài hạn. Cái bài học mà thầy thấy là như vậy bạn này. Một đó là mình, khi mình ngon lành á, thì mình không bao giờ mình nghĩ là mình làm cái chuyện như vậy cả. Mà khi mình mà giàu sang phú quý cái gì tốt cả đó, mình không bao giờ mình nghĩ là mình sai lầm cả. Mấy cái đó là mấy cái mà nguy hiểm vô cùng. Cho nên kinh dịch nói đó, khi mình ở trong cái chỗ mà nó thuận lợi nhất đó, thì mình phải lo nghĩ tới cái ngày mà mình sẽ bị nguy khốn. Lúc mình mà có phước đó thì mình nên suy nghĩ tới cái chỗ mà lúc cái nghiệp mà nó tới nó đòi mình. Và lúc mình còn trẻ đó, thì nên nghĩ tới cái lúc mà mình mà nó già yếu, là những cái nghiệp chướng của mình đó. Tại vì cái phước nếu mà có thì mình đâu có già đâu. Nghiệp chướng nó đòi thành ra mình mới già yếu bình hoàng, sanh lão bệnh tử mà. Bây giờ thầy có một chuyện để mình nói cho bạn nghe trong vòng 3 phút thôi, thì mình sẽ lại thôi. Trễ. Hôm qua đó, cuộc thứ hai là có một cái phần rất là quan trọng. Cái phần là nói rằng là mình phải, cái chương 1 là mình quy tam bảo. Rồi trong cái quá trình đó, mà giải nghi và làm sao mà tu tập đó, thì nó nói tới 3 cái chuyện. Rằng là con người của mình đó, khi mà mình tu đó thì mình phải cần làm sao đó phát triển cái tâm Phật của mình. Và phát triển tâm Phật của mình đó, là một cái chuyện chỉ có thể thực hiện được bằng 3 việc. Mà bác chắc chắn là còn nhớ 3 cái câu này trong kinh. Thứ nhất đó, phát Bồ Đề Tâm. 2 đó, lập Bồ Đề Nguyện. 3 đó, là tu cái Bồ Đề Hạnh. Các bạn có nhớ không? Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Nguyện, Bồ Đề Hạnh, có nhớ không? Có đọc có nhớ bài chữ đó không? Hay là bạn đọc nghe cái vèo qua đâu rồi không thấy nữa. Rồi nếu trường hợp bạn đọc mình cái vèo qua cái không nhớ thì thầy nhắc cho bạn. Cái Bồ Đề Tâm á, là cái tư tưởng suy nghĩ về sự giác ngộ. Cái tư tưởng hướng tới giác ngộ. Cái suy nghĩ của mình nó cao thượng, hướng thượng. Cái suy nghĩ mình không ngừng mình cải thiện đời mình. Cái suy nghĩ mình không ngừng mình tìm cách để giúp người khác. tư tưởng đó nó quan trọng lắm. Nhiều khi mình chỉ muốn tư tưởng mình làm sao mà cho thỏa mãn cái dục vọng về cái ích kỷ mình thôi. Nhiều khi mình không có thỏa mãn cái gì hơn là thỏa mãn cho cái chuyện của chính mình. Cho nên cái bồ đề tâm đó, mình không nên nói một cách có vẻ là cao siêu xa xôi, thường cầu Phật đạo hòa hóa chúng sinh. Cái đó nói là xa xôi quá, nói là nghe giống như thử là mình đọc văn chương đó. Nhưng mà cái tâm bồ đề là cái tâm hướng thượng. Và cái tâm mình không ngừng mà giúp mình improve, mình cải thiện đời mình mới được. Mình làm cái đời mình thay đổi mà tiến hóa hơn. Thì mình ngồi mình suy nghĩ mình có, đời mình có gì mà thay đổi, có tiến hóa gì hơn không? Có cái gì mà nó improve, nó cải thiện không? Có cái gì mới là trong cuộc đời của mình không? Hay là mình chỉ có lặp lại cái chuyện ngày hôm qua thôi? Cái chuyện mới là không phải là mình đi Disneyland, mình đi chuyện này chuyện đấy, nhưng mà chuyện mới là có một cái vùng tâm trong người mình nó mở ra, mình thấy một cái sự thoải mái, một cái sự khai mở rõ ràng trong người mình đó. Thì cái đó là cái dấu hiệu của bồ đề tâm. Cái thứ hai là bồ đề nguyện. Bồ đề nguyện là cái commitment, một cái lời cam kết mà mình sẽ làm, phải làm và mình làm được. Thế nếu mình hứa mình không làm đó, cái đó gọi là cái promise. Chứ còn cái commitment đó, là cái promise kept, là mình sẽ làm chuyện đó mà chắc chắn làm luôn đó thôi vậy cả. Mấy bạn biết là năm mà thầy bắt đầu xuất gia đó là thầy phát rất nhiều cái nguyện. Năm 84 cái nguyện thầy cắt lại còn 80% thôi. Đến năm 92 thầy vô nhập thất lần đầu tiên đó bạn, thầy lại làm tất cả cái lời nguyện này, thầy lại là còn nửa thôi. Tại vì sao vậy? Vì lúc mới tu mình hăng hại quá, mình làm những cái promises, mình làm những cái lời hứa, lời giao ước nhiều lắm, đổ hết tất cả chúng sanh, nhưng mà làm không được nè. Phát tâm đã, mình thấy là sướng vì mình nói nhiều lắm, thật cả vậy. Cứu độ hết tất cả chúng sanh, giúp tất cả bà con, nhưng mà làm không được. Để năm 92 thì còn lại một nửa thôi. Là bởi vì một nửa thì mình thấy là nó nghe được mà làm được. Mình nghĩ trong vòng 10, 15, 20 năm tới làm được. Đến năm 1999 thầy vô thì phát lần thứ hai là trong một nửa đó mà. Thầy qua thì còn lại, thầy biết chắc chắn là mình làm được một nửa trong đời mình. Đến năm 2004 thì thầy có một cái khóa gọi là Emotional Intelligence. Thì thầy có cặp vợ chồng tới để họ mới dạy cho mình làm sao mà mình có cái trí huệ thắng tình cảm, cái Emotional Intelligence. Huấn luyện đâu cũng có được bốn mấy năm chục người. Thì trong cái lúc mà huấn luyện như vậy đó, thì tự nhiên thầy thức tỉnh ra là bởi vì thầy tìm được một cái chuyện là cái commitment của thầy đó nó cũng còn nhiều quá, rất là nhiều, mà chắc chắn là mình làm không được vì mình là một đời như vậy đó, xa quá. Thành thầy streamline lại, maybe còn 1/3 cái chuyện mà commitment của thầy, 1/3 chuyện đó thôi. Thì trong 1/3 chuyện đó là có cái chuyện là thầy sẽ phát triển làm sao mà càng khôn tập linh và dạy thiền cho từ thứ tự từ lúc đây cho tới cái lúc mà bà con có thể vãng sinh được. Thế còn cái giác ngộ thì thầy không có commitment, nhưng mà thầy nói bây giờ bà con mà tập theo lối thiền của thầy đó, từ lúc này tập bây giờ cho tới lúc nào mà bà con mà có thể vãng sanh đó, thì mình có một cái sự chắc chắn để vãng sanh được. Tức là commitment của thầy nó trong vòng mình thâu ngắn lại, tại vì mình nói là mình giúp người ta giác ngộ thì chuyện đó nó có lẽ là mình nói mà không có kiểm chứng được. Nhưng mà mình nói mình có thể giúp cho bà con làm sao mà thiền mà khi nào mà họ chết họ có thể vãng sanh được đó, thì thầy thấy là mình có thể làm commitment để mình bắt đầu mình học, mình tập luyện, mình dạy và mình làm cái chương trình, làm cái step, làm cái chương trình thời khóa cho người ta tu được. Nhưng mà các bạn biết đó là cái mà người thầy gọi là cái bồ đề nguyện. Cái nguyện là như vậy, cái nguyện là cái mình làm được, chứ không phải là cái mình nói cho vui. Tại mình nói cho vui đó thì là thì ai cũng nói cho vui được cả, nó không có cái sức mạnh. Nhưng mà nói mình làm được đó thì đó mình có cái sức mạnh được. Thế nên hồi xưa thầy làm bao nhiêu nguyện như vậy, cuối cùng năm 2004 thì chỉ còn chừng này thôi, streamline chừng này thôi. Và thầy quyết định làm chừng này mà làm cho đàng hoàng. Rồi mỗi năm sinh nhật đó bạn ơi, thì thầy làm một chuyện thôi. Một chuyện là thầy commit làm một chuyện. Ví dụ như thầy commit là thầy nói là thầy ngủ trước 12 giờ hay đúng 12 giờ ngủ, sau 12 giờ là không được. Chỉ cần một cái chuyện thôi đó bạn, thầy commit làm chuyện đó thôi đó mà thầy chật vật vô cùng. Là bởi vì nhiều khi cái chuyện này xảy ra 11 rưỡi ngủ được, nhưng nhiều khi là phải 1 giờ sáng mới ngủ. Mà nó làm cho mình khó chịu là bởi vì là mình commit mà mình không chịu. Nghĩa là thật sự hết lòng với cái chuyện commitment của mình. Nhưng mà đó là những cái chuyện mà thầy thấy là cái nguyện nó quan trọng. Nhiều khi mình hiểu lầm, mình cho là mình cứ việc làm túi bụi, phát nguyện túi bụi không được. Mình phải commit làm cho được tại nơi. Cuối cùng là cái bồ đề hành là cái gì? Là cái lối sống mà hướng thượng. Cái lối sống mà thật sự là mình thấy là càng ngày nó càng tăng hóa lên, càng ngày bạn bè là càng tới với mình. Mình có một cái lối sống dễ thương, chứ không phải cái lối sống mà dễ ghét. Mình nói chuyện này, nói thì nói, nhưng mà mình làm thì làm chuyện kia không được. Khẩu thị tâm phi, khẩu Phật tâm xa không được. Mình phải nói và mình làm, và mình phải sống cái đời gì đó mà người ta cảm thấy tới, người ta vui vẻ với mình. Không phải người ta tới với mình là lúc nào mình cũng tìm được cái lỗi lầm người ta cả. Mình nói hồi rồi mình toàn là tự cao, tự đại nói cái chuyện của mình không, không nghe người ta nói. Thế nên mình phải sống làm sao mà càng ngày càng dễ thương. Thế nên mình bạc biệt là nó mất rất nhiều cái thời gian để cho mình thực hiện cái cuộc sống, và mình phải thật sự sống chuyện đó. Bây giờ thầy có cái commitment của thầy thì nhiều lắm, nhưng mà thầy có một cái chuyện của thầy nói các bạn nghe đó. Một năm đó, là thầy cho phép thầy nổi giận 2 lần. Là bởi vì nếu mà nói là mình không có giận dữ gì cả là chuyện lão. Nhưng một năm nổi giận 2 lần là có quyền chữa bởi 2 lần. Là nổi giận nói với nói 2 lần thôi, đủ rồi. Thầy năm nay thì một lần sai lỡ rồi, sai lỡ một lần. Còn lần nữa làm sao mà giữ nó. Nhưng mà cái chuyện đó là cái khó khăn bạn. Tức là cái commitment và cái cách mình muốn control mình nó khó khăn chứ không có dễ. Nó đòi hỏi mình là một cái sự mình giống như bạn yêu nghề vậy đó. Mình phải yêu cái sự tu hành của mình. Mình thương cái sự tu hành mình nhận thấy là mình phải tiến hóa. Bởi vì nếu mà không có tiến hóa, mình cứ lặp lại cái chuyện cũ thôi đó, thì bạn sẽ chắc chắn là bạn sẽ theo cái bánh xe cũ của mình, tức là bánh xe nghiệp chướng, không có đi đâu được cả. Cho nên mình phải mỗi ngày mình thấy là mình có một cái chuyện gì mới, có một cuộc sống mới, có một cái nụ cười mới, và có một cái niềm vui nào mới. Và nếu một ngày không có thì ít ra một tuần đó, mình phải có một cái chuyện gì mới mà được. Bởi vì bạn có cái mới thì bạn sẽ không già, chứ không thì mình sẽ già. Già là một cái dấu hiệu là mình không chịu làm cái chuyện gì mới cả. Thầy nói như vậy thì các bạn đừng buông thầy. Tại vì là cái đó là cái sự thiệt, mà không nói thì không được, mà nói thì mất lòng. Nhưng mà cái lý do duy nhất và đầu tiên mà cuối cùng là mình già là bởi vì mình không trẻ. Không trẻ là mình không có cái chuyện gì trẻ trung cả. Còn những người này thì thầy con, mình con già là con đi đánh tennis, đúng, hay. Hoặc là mình già là mình con học thêm lớp mà làm nghệ thuật cái nọ nữa, giỏi. Con già là mình con đi niệm Phật thêm nhiều cho người khác nữa, hay. Tức là phải có cái gì mới mà mình sướng, mình thích. Chứ nếu mà già ra mình chỉ chuyện đó thôi. Mà nhiều khi mình bạn thấy đó là, thưa thầy, ủa sao thầy không thấy có tượng Phật gì cả đấy, mà thầy có tượng Quan Âm Bồ Tát. Hoặc thưa thầy, sao tụng tiếng như lạ quá, con không chịu nổi, con chỉ biết tiếng Việt thôi. Nhưng mà những cái dấu hiệu như vậy, những dấu hiệu mình gọi là gì bạn? Trẻ hay già? Cũng không mấy trẻ trung. Tại vì cái trẻ đó, mình trẻ đó, thì mình cái gì mình chấp nhận được cả, cái gì mình cũng chơi được cả. Mình không có sợ gì cả, mình chịu chơi. Nhưng mình già thì sao? Thì mình chỉ muốn an phận. Và Đức Phật thì lúc nào ông trẻ cả. Tại vì ít khi nào bạn thấy cái tượng Phật nào mà Phật có hình da khăn cả. Mà cái tượng Phật đó lúc nào khắc cũng thấy mặt trẻ trung để nhớ là cái gì? Là mình phải chịu khó mới. Nhật tăng, nhật nhật tăng. Rồi hưu nhật tăng. Là càng lúc càng trẻ ra, càng lúc càng khỏe mới được. Chứ không thì cũng không hay lắm. Mà đó là cái dấu hiệu của tiến hóa, có gì đâu. Mà tiến hóa là gì? Là bởi vì mình có phát cái tâm Bồ Đề. Cho nên cái dấu hiệu để mình nhìn lại cái sự phát triển của tâm Bồ Đề là mình không ngừng trẻ mãi. Mà trẻ trong cái tinh thần của mình không ngừng mình improving. Nghĩa là continuously improve oneself. Cái đó là cái quan trọng nhất của cuộc sống. Cho mình đừng nên nghĩ rằng là Phật Pháp là phải đi theo làm một công việc lại từ đầu đến cuối, rồi phải tụng kinh niệm Phật, an phận thụ thường. Không phải. Đạo Phật nó là một cái đạo mà nó có cái sức mạnh vì nó là cái nguồn sống. Cái sức mạnh là bởi vì nó là cái nguồn sống. Không phải đạo Phật có sức mạnh là bởi vì là mình tin tưởng Phật Pháp không. Cái đó là một cái chuyện bên ngoài. Nhưng mà cái đạo Phật là cái sức mạnh bởi vì nó, bản thân nó là cái nguồn sống. Và mình phải sống ở trong cái nguồn đó mới được. Mình không nên sống như là cái bóng đen mờ mịt đi vào đi về. Mà Đức Phật dùng cái danh từ cũng khá hay là cục thịt mà đông đầy. Không nên. Mình phải sống là bởi vì mình không ngừng tái tạo cái vận mạng của mình. Bây giờ là mình không nên nói nhiều nữa, mình nên lại là vừa. Thì thầy nói các bác nghe này, hồi nãy có cái cô cũng dễ thương lắm. Tại vì cô này nói rằng là cô có một cái người thân nào đó đó. Năm nay là anh tên Luồng, anh 74 tuổi, anh Nguyễn Văn Luồng này đó, anh đang nằm coma mà cũng khá lâu rồi. Thì cô muốn nhờ đạo chúng này đó lên để mà cầu nguyện cho. Mình cũng mong cho phu nhân của anh Phan Xuân Tài này cũng lên đây. Thì hai vị là lên đây cầu nguyện, xin quy xuống trước để mà thịnh đại chúng cầu nguyện cho, thì hòa mai sẽ mà thành công được. hai người này. Tức là nếu mà các bác mà có cái người mà đang coma mà muốn cầu nguyện để mà thỉnh cầu đó, thì phải lên đây để mà xin đại chúng. Đây cái microphone này, cô lên cô quỳ. Cô nên đảnh lễ đại chúng dùng cho anh luôn. Cô đảnh lễ Phật ba lại, đảnh lễ đại chúng ba lại. Ok. Cô đưa tay cầm nhưng mà cô lại Phật ba lại. Hai người đều nhau lại ba lại. These two people will bow to the Buddhists and bow to the assemblies because they ask us to help them. The husband who is in coma for 10 months and the other ones will tell the stories, but we will, all of us will spend time and energy and bow on their behalf. Luồng có chữ J nữa. Nguyễn Văn Luồng, 74 tuổi, Ất Hợi, sinh năm 34. Rồi xong rồi mới đảnh lễ đại chúng. Đứng ngay đây nè. Rồi đảnh lễ này là đảnh lễ tất cả bà con mình nghe. Thì tất cả bà con mình chắp tay lại. Đâu có xả đâu, lại ba lại chứ. Hai cô đảnh lễ dùm cho chồng của mình nha. Bây giờ cô kể cái chuyện của anh luôn cho đại chúng nghe. Anh cho biết cái tình trạng thế nào.
A Di Đà Phật. Dạ bạch thầy, con tên là Hồ Bạch Mai, pháp danh Diệu Tuyết. Có người thân là cô em thứ 9, có người chồng và cha chồng của cô là ông Nguyễn Văn Luồng, 74 tuổi, đã bị bệnh tê liệt mấy năm rồi. Hiện tại thì đang nằm ở nhà thương. Chỉ chờ cái rút ống ra là sẽ đi. Gia đình thấy không nở cho nên để hoài. Thời gian kéo dài như vậy, thấy tội cho ông, hành hạ cái xác thân của ông. Và gia đình thì cũng khổ, lo đi chăm sóc. Bởi vì nhân dịp hôm nay là lễ của Lương Hoàng Sám, thầy tổ chức cho tất cả đại chúng đến đây để trì kinh và lại Phật. Tôi thì hai cái chân cũng yếu, cho nên quỳ không được, thành thật cũng rất buồn. Nhà nguyện cầu ơn trên mười phương chư Phật và tất cả các Phật tử cùng tất cả các sư cô và thầy xin từ bi gia hộ cho ông Nguyễn Văn Luồng này được sớm giải thoát về với Phật. Xin chư Phật, chư Bồ Tát và sau là thầy và tất cả sư cô và chư Phật tử giúp cho ông được siêu thăng nên được nhẹ nhàng thân xác. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Con Trần Thị Thanh Hà, pháp danh Đồng Nhung. Con có chồng năm nay 62 tuổi, bệnh tuất, tự nhiên đi làm bị tai miệng bạch máu não, giờ trừ nằm tại nursing home 9 tháng 1 tuần rồi mà không có được biết vợ con gì hết, coi như chỉ có việc mở mắt rất là đau ruột. Hôm nay thầy về đây để làm lễ lại Lương Hoàng Sám. Thế thì con kính nhờ thầy sư cô cùng đại chúng cầu nguyện sao cho chồng con nếu được khỏe mạnh để về với vợ con, gia đình về đại chúng, mà còn nghiệp đến thì nhớ đại chúng cầu nguyện Phật gia hộ để đi cho cô nhà nhà khỏe, thân xác khỏe đau được. A Di Đà Phật, con cúi đầu đa tạ thầy sư cô và đại chúng.
Bây giờ mình tất cả các bác anh chị đã nghe cái tên rồi đó, anh Phan Xuân Tài, anh Nguyễn Văn Luồng, thì mình sẽ cầu nguyện. Tức là khi mình lại đây, mình sẽ cầu lại dùng cho tất cả là ngày hôm nay đó, mình sẽ lại, mà mình đặc biệt mình cầu nguyện cho hai người này, làm sao mà có thể, như là chị nói đấy đó, thì là anh đã nằm tê liệt đã 5 năm rồi, thành thế để cho anh đi cho nó khỏe, nếu mà đây là nhân duyên. Thế nên mình hy vọng là bao nhiêu cái nghiệp chướng trên người đó, các bạn hồi nãy nghe câu chuyện là con bạch tuộc này, cái cô quỷ này, những cái đó là cái mà tạo ra bệnh. Khi mình mong mình lành bệnh đó là ích kỷ lắm, nhưng mà khi mình cầu nguyện cho những cái nghiệp chướng mà nó bu trên người mình đó, nó dạng vãng sinh đó, thì cái đó sự cầu nguyện đó nó hợp lý hơn. Thế nên nhiều khi mình cứ cầu cho mình hết bệnh hay là cầu cho người nào đó hết bệnh đó, thường thường nó không thành, tại vì đó là một sự ích kỷ bình thường mà. Cho nên mình phải nghĩ tới làm sao mà cho những cái người nghiệp chúng sanh đó, hay bú đến người mình mà nó được giải thoát. Thế nên bây giờ mình sẽ cầu như vậy, mình cầu tất cả những cái nghiệp gì mà nó bú lại làm cho bệnh hoạn, làm cho đau khổ đang được giải thoát, nó giải thoát trước rồi đó. Thì sau đó nếu mà anh Tài đó, mà anh mà giải thoát tôi đi rồi mà anh mà sống lại được thì tốt, mà không được thì đó, mình xin Đức Quan Bồ Tát cũng gia hộ cho anh đi luôn. Thì mình xin cảm ơn Thầy Đức đã kể câu chuyện hôm nay cho các bạn biết đó, là thật sự là bình hoàng đó, là nó nguy hiểm đó, là do sát nghiệp mà ra. Cho nên nếu mình mà không ăn chay đó, mình ăn mặn đó, thì trước về sau thôi, cái bánh xe nó cũng sẽ lăn tới cái chỗ là mình sẽ chịu đau khổ. Cho nên nếu các bạn mà chưa ăn chay thì nên ăn chay cho gấp, mà nếu mà ăn chay rồi đó, thì cũng nên ăn chay thêm nữa. Sư cô này hồi xưa là một trong những người đầu tiên học trường Cán sự Y tế Huế, là đệ tử của ông bố thầy ở Huế. Nhưng mà cô cũng là ba chìm bảy nổi làm y tá làm cũng ba chìm bảy nổi, chìm lênh đênh rồi. Bây giờ lênh đênh tới và rồi cuối cùng thấy đời vô thường nên cô xuất gia. Cô đã 78 tuổi rồi mới xuất gia. Thành ra là cũng là người có chí cũng khá lớn. Sư cô pháp danh là Madonna Phổ Tâm.
Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hai vị Bổn Sư và thầy của chúng tôi và chúng con, xin quý thầy và tất cả đại chúng, tôi là Phổ Tâm. Tôi có một người cháu kêu tôi bằng cô ruột, tên là Hoàng Công An Ninh, năm nay 36 tuổi, mà bị một cái nhọt ở chân nhỏ thôi, không biết mà cứ để như vậy, nó làm ở Hollywood. Bây giờ thì phát triển mới biết mà phát triển rất là nhanh. Khi đi khám bác sĩ thì kết luận là ung thư, mà phải gưa cái chân lên trời quá đủ gối rồi. Thì bây giờ con xin mời Phương Tâm Bảo, chư vị Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh cho con và tất cả quý thầy, quý sư cô và tất cả đạo hữu giúp đỡ cho, để cầu nguyện cho cháu không phát triển thêm nữa. Vì bây giờ đã được bị cưa chân rồi, nhưng mà rất là phát triển rất nhanh. Để xin chỉ cầu mong mời Phương Tâm Bảo, chư Phật, chư vị Bồ Tát và tất cả quý vị giúp đỡ cầu nguyện cho cháu là Hoàng Công An Ninh, năm nay 36 tuổi, đã bị cơ chân mà chưa lành cái vết thương, và xin cầu nguyện để cho nó không phát triển nữa thì mà thôi. Dạ, A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lạc để có cái hình của cháu đưa lên để tôi sẽ xin cầu nguyện và thưa lại tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mình sẽ cầu nguyện thêm nữa thì mấy bạn biết là cái danh sách cầu nguyện nhiều lắm, nhưng mà khi mà bạc lên bạc nói như vậy đó thì là mình sẽ hiểu được và mình sẽ có cái connection thì mình dễ cầu nguyện hơn. Her nephew, 36 years old, have cancer that the doctor had to cut his leg, amputate to stop the cancer to spread and save his life. Now he survived, but he need help from a spiritual help, so he hope that the cancer can be stopped. Okay, won't be spread further. Mình đang đi nói sơ về cái kinh điển của mình đó. Thì mình bắt đầu nghe những cái tội nghiệp, những cái tội mà làm ra đủ thứ cả. Đang nói về cái chuyện nhân quả đủ thứ cả. Nhưng mà có hai cái chuyện mà thông thường là năm nào thầy cũng có làm cả, mà năm nào cũng có làm, nhưng mà lúc tới đây thì quên nói, bây giờ phải nói bây giờ. Cái thứ nhất đó là mày bạn ăn cơm chưa? Bạn ăn no chưa? No rồi. Bà có uống trà đủ chưa? À, không ổn. À, là thầy nói cho bà nghe nè. Hai chuyện. Một đó là mỗi lần mà làm lương hoàng sám đó, thì thầy đều có cái thông lệ là nếu các bạn nào mà có cái chuyện gì mà các bạn muốn sám hối, tại vì bạn nhớ một câu quan trọng nha, là nếu mà mình mà có tội lỗi gì đó mà mình sám hối, mình phát lộ ra, mình thưa ra, mình xin với chư Phật Bồ Tát, mình nói đây tôi có cái chuyện sai lầm, tôi không hề biết nữa, tôi làm lỡ rồi. Tại vì thầy tin rằng là nếu mà biết nhân quả thì không ai mà làm lỗi. Tụi mình không biết mình mà làm lỗi. Chuyện sự thật là như vậy đó. Ta biết thì là mình mới ngừng lại. Không biết thì đâu có ngừng được. Cho nên nên sám hối. Nhưng cái vấn đề đó, sám hối thì bằng cách nào? Thì cái truyền thống của mình là như vậy nè bác. Là bác viết cái lỗi lầm của bác hay là cái tội gì của bác đó, viết vào trong cái tờ giấy, cái thơ đàng hoàng. Bác đề là kính gửi chư Phật Bồ Tát. Quan Bồ Tát gửi Hòa Thượng Tuyên Hóa, sư phụ của thầy. Rồi bác gửi các vị Hiền Tăng, Thánh Tăng hay là các vị Phật Bồ Tát như được cả. Việc xong rồi đó. Bác càng chi tiết càng tốt. Việc cho detail, cho rõ. Chứ đừng nói, tôi xin thảm hội tam nghiệp chướng của tôi 15 đời. Rồi cũng không được. Vì là mình phải biết rõ mình mới sám hối được. Mình không biết rõ mình sám hối được. Việc xong rồi, càng rõ bao nhiêu càng tốt. Thôi bác bỏ lên bao thơ, dạng lại đàng hoàng. Khỏi dặn tên, đừng có dặn tên. Đề tên của gì đó là cái thơ sám hối. Rồi bác đem đến đây nè, sẽ có một cái basket, có một cái giỏ. Thì bác bỏ trong cái giỏ đó, đó là toàn những cái thơ sám hối mà thôi. Thì thầy sẽ lấy cái thơ đó và thầy sẽ xử lý nó bằng cách là thầy sẽ dâng lên chư Phật Bồ Tát. Thì khi bác viết xong rồi đó, thì bác nên đọc cho mình nghe, đọc to một lần, ít nhất đọc to một lần cho mình nghe trong đầu cho mình nghe. Thì bà có thể ở nhà đọc để cho khỏi dị, cho người ta thấy mình đọc dị. Hoặc là bà tới đây mà cầm đây mà trình tự Phật mà cầm mà đọc. Đọc xong rồi bà cất lại, dạng là đàng hoàng. Rồi bà mới đem cái thơ bỏ lên đây. Cho nên mình sẽ collect mấy cái thơ này đó là có như lời sám hối. Thì mình bạn biết là cái power, cái sức mạnh của cái sự sám hối là cái nghiệp chướng bạc tiêu trừ. Thầy sẽ không có giờ để mà nghe đọc đâu, nhưng mà thầy có giờ để mà thầy dâng cái thơ này lên cho chư Phật Bồ Tát. Trong cái thơ đã bạc nên đề rõ ràng tên tuổi, địa chỉ ở đâu, để có lỡ mà ông Phật mà ông hỏi thì ông tìm cho ra, chứ không ông phải mất công ông Google nữa thì phiền lắm. Thế là ông tìm cho ra liền. Bạc cứ việc là để tên, để địa chỉ, để tuổi, rồi biên ra tình huống ở đó. Mà không cần bao chữa là nó vì là cái như thế nào, mà cứ nói là tôi đã có làm chuyện như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, năm nào, tháng nào, ngày nào, chuyện đó như thế nào. Thì mình đọc tới câu thì mình nhớ tới đó. Thì đó là cái truyền thống. Và cái sự thật là mày bạc biết không, là cái pháp này là sư phụ thầy Hòa Thượng Tuyên Hóa ông có dạy. Và ông có nói như vậy đó, ông nói hay lắm. Ông nói là khi mà cái người đó có lỗi, có tội, họ không sám hối gì cả, thì giống như là cái người mình bao nhiêu cái ám khí, cái nghiệp chướng đây cả. Cái điều ngài thấy. Thì ngài nói, ủa, sao bữa nay con hoàn toàn con thay đổi rồi. Thì trẻ ra là khi mà lại vàng Phật sám, vàng Phật lại một vàng Phật đó, cũng là sám hối, lại một vàng lại. Tức là 10 ngàn ông Phật lại, chứ không phải là như mình chỉ lại 3 ngàn thôi. Thì ngài là, ủa sao mà hôm nay con bao nhiêu cái ấm khí người con bị mất rồi. Thì tại ra cái vị này đó là tội ông đó rất là ăn năn, cho nên mà biên ra những cái tội lỗi của mình. Thì nhớ được chừng nào hay chừng đó thì biên ra xong rồi đó, thì mới làm y hệt như sư phụ dạy đó, là bỏ ông ba thơ cũng dường lên dân lên Phật. Vậy mà cái ấm khí cái nghiệp chướng nó tiêu trừ. Thế nên cái sức mạnh của cái sám hối là sức mạnh mà cái lương tâm của mình đem những cái bóng tội ra ánh sáng. Nhiều khi những cái chuyện đó mình làm đó, mình giấu thì bây giờ mình nói cho người ta biết. Còn những cái chuyện đó nó không hại ai cả. Thì dù như là ăn cắp 3 đồng bạc của chồng mình thì là cái đó cũng không mấy cần mà sám hối lắm. Mình chỉ cần nói với chồng mình, dạ em mới ăn cắp 3 đồng bạc của anh. Thì có lẽ cái chuyện đó nó cũng dễ dàng được tha thứ. Chứ ví dụ như mình ngoại tình thì cái đó cũng không hay lắm. Cái đó nhiều khi là cần không phải là một sự tha thứ mà cần một sự chấm dứt cái thoại mà nhìn ra bên ngoài. Thành ra cái sám hối nó có một cái sức mạnh, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái tâm mình phải bưng nó ra, phải đem nó ra ngoài. Thì thay vì là mình bưng ra cho đại chúng thì mình bưng cho Phật Bồ Tát cũng được. Nhưng cái hành động mà bưng ra là quan trọng lắm. Mình đặc biệt là thầy cũng nhiều lần làm bạc, chứ không phải một lần trong đời thầy, nhiều lần là cũng là phải đi ra trước đại chúng mà kể lệ cái tội lỗi của thầy hồi xưa làm cái gì ra cho đại chúng nghe. Thành ra cái đời thầy là cái chuyện mà chi tiết này nó xấu xa thì là có record cả. Có biết, nhiều người biết, là trong tăng đoàn ai cũng biết. Tại vì là mình làm xấu mình khai ra hết thì mình cũng chẳng sợ gì cả. Là vì sao? Mình lỡ làm rồi. Nhưng mà không có nói ra bây giờ thì bữa nào mình chết thì cái chuyện đầu tiên là mình sẽ thấy là mình sẽ thấy. Cái lúc mà cái moment, cái lúc mà mình mà rời cái mặt đất này, mình rời cái cuộc sống mà do cái hơi thở này tạo ra đó. Tại vì mình sẽ đầu thai, mình có một cuộc sống mới, có một cái hơi thở mới. Thì khi mà mình rời cái hơi thở này đó, thì bao nhiêu cái chuyện mình làm nó sẽ flash, nó sẽ hiện ra hết. Mà Đức Phật hình dung là như cái kính vậy đó. Mọi chuyện hiện ra trong kính. Thì cái lúc đó mà mình thấy những cái chuyện xấu xa mình làm đó, cái chuyện mà nó không tốt đó, thì bây giờ nó hiện ra, nó làm cho mình sợ hãi. Mà khi mà sợ hãi thì mình sẽ bắt đầu đầu thai đi chỗ mà lúc nào có sợ hãi cả, tức là cái quả hà giới, quả dục giới. Thành ra những cái chuyện đó bây giờ mình nghĩ là nó không có hại ai cả. Có người là đi câu cá, chuyên thích đi câu cá không? Họ nghĩ câu cá tôi có đâu hại ai đó. Trời sinh voi sinh cỏ, trời sinh cá để tôi câu. Nhưng mà khi mà cái người này chết đó, thì chị thấy là cá đó nó cứ đầy ra, mà nó con nào con nấy hỏng thì là bị móc, bị lở, bị loét. Nó cứ kêu vang, kêu này. Mà vì như vậy cho nên là đi vô trong cái tình trạng gọi là đọa lạc. Thì mình bảo biết là những cái tình trạng như vậy làm sao mà có cái record để mà biết được. Tại vì là cái người này họ bị coma, đọa lạc. Thì lúc họ mà bị coma như vậy thì họ thấy là có một cái luồng ánh sáng nó mở ra, từ từ rồi có một cái người mà tới hiện ra, nó cầm tay họ nói con theo thầy đi. Thì người đó mới đi theo cái vị thầy này. Thì chỉ thấy cái bóng sau lưng đó, mà thấy cái áo vàng sau lưng, nhưng mà nhớ cái giọng nói. Cho đến khi mà tỉnh dậy rồi đó, mà sau này đó, thì có nhân duyên đi nghe giảng kinh ở chùa Kim Sơn trên San Francisco, thì mới biết ra đó là sư phụ của thầy, sư phụ Tiêu Hóa. Thế nên mình bạc biệt là những câu chuyện như vậy đó, là không phải mình đặt điều mà nói, là nó có thiệt. Tức là sao, là mình có người họ đã có cái experience như vậy rồi, kinh nghiệm như vậy rồi. Thành ra nhiều khi cái nghiệp tuyến ở đây, nhiều khi mình họ nói ở đây, mình nghe mình cũng sợ. Nhưng mà cái này không phải là cái fear tactic, tức là làm cho mình sợ quá rồi mình đổi. Nhưng mà thật sự là cái sợ hãi là cái mà the last person you're gonna see on this earth, là the fear itself. Dạ sợ lắm. Thành ra là bây giờ khi mình tu là mình đừng cho sợ hãi. Mà muốn hết sợ hãi thì cái hay nhất là cái chuyện gì mình giấu giếm, cái chuyện gì mình bực bội, cái chuyện gì mình đè nén, cái chuyện gì mình làm sai, mình nói ra hết, mình mở ra hết thì mình sẽ giải thoát. Cái đó là cái chuyện mà cũng khá lâm ly, cho nên các bác mà các bác có thể là tối nay, ngày mai, ngày mốt mình còn mấy ngày nữa mà biết. Và nếu các bác mà có những người khác, bạn bè khác, nhiều khi là mình cũng nên khuyên khích họ là nên sám hối. Tại vì mình biết ra rồi đó, thì cái lúc mà bác mà chết thì nó chẳng có cái gương nó trắng bóc, nó chẳng có cái gì để mình sợ cả. Thì cái gương nó không có gì cả, thì từ nó có cái hào quang ánh sáng. Ánh sáng đó là ánh sáng mà